Như chị Đào vừa chúng ta biết đó, để ra buổi hôm nay đây thì chúng tôi chia sẻ pháp đàm vấn đáp á, tại niệm Phật đường Giác Tâm. Nhưng vì tạo duyên cho quý Phật tử tại đây được nghe Phật pháp trực tiếp, cho nên anh Khánh An và chị Đào đã trao đổi hồi trưa hôm nay, và kết quả là đó, chúng ta có được buổi pháp thoại của hôm nay tại chùa Phật Ân. Chị Đào cho chúng tôi biết là chùa của mình các Phật tử tu theo Tịnh độ, một pháp môn rất phổ biến mà khi nãy đó chúng ta vừa đọc tụng kinh A Di Đà, một bản kinh pháp môn Tịnh độ được dựa vào và phát triển. Cho nên nếu được hôm nay đó, các thắc mắc và những việc mà tìm hiểu Phật pháp đầu sâu vào pháp môn Tịnh độ thì có lẽ là rất là tốt. Tôi đề nghị chị Hảo và anh Khánh An có thể ngồi gần nhau để phối nối kết việc điều phối câu hỏi đó. Và nếu mà các câu hỏi về pháp môn Tịnh độ mà hết á, thì lúc đó chúng ta sẽ xoay qua các câu hỏi khác. Bất cứ những thắc mắc nào trên con đường thực tập và hành trì, cũng như trong đời sống gia đình, việc làm ăn buôn bán đó, mà quý vị cảm thấy cần được trao đổi thì có thể nêu ra. Chúng tôi theo đó sẽ dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh đó để phân tích ứng dụng. Và bây giờ thì kính mời chị Hảo và anh Khánh An thay mặt cho các Phật tử tại chùa Phật Ân điều phối các câu hỏi.
Con có được một câu hỏi đầu tiên. Có một vị Phật tử đã nhờ từ thiện hỏi một câu hỏi về thế nào là phúc đức và thế nào là công đức, thì con xin thầy Ma Thị giúp cho bà con có thể.
Phước đức á, ở trong tiếng Pali gọi là Punya, công đức là Guna. Trong nền Phật học của Trung Quốc mà Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp á, thì phước đức thuộc về những tạo tác thiện nghiệp dưới hình thức là một con người, dưới nhiều phương diện khác nhau, cho người thân, cho gia đình, cho cộng đồng, xã hội và toàn thể chúng sinh. Và cái quả phước báo trổ của phước đức đó thì hoặc ở hiện đời hoặc ở đời sau, nhưng nó không đủ sức để giúp cho chúng ta thoát khỏi nỗi khổ trong sanh tử và luân hồi. Còn công đức thì được các tổ Trung Quốc nhấn mạnh ở góc độ đó là tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ, cũng như là các pháp môn hành trì khác, và nhằm giúp cho chúng ta chuyển các nghiệp tham, sân, si, các phiền não, những nỗi khổ niềm đau, và tu tập và công đức một cách trọn vẹn đó, thì ta có thể tháo mở và vẫy tay chào một cách chỉnh diện với các bất hạnh của kiếp người và các chủng loại chúng sinh nói chung. Như vậy thì theo các tổ Trung Quốc đó, thì giới hạn của phước đức đó là phước báo. Mà phước báo thì nó bao gồm những sự thuận lợi trong làm ăn, rồi trong cuộc sống, rồi nhan sắc, tuổi thọ, quan chức, địa vị xã hội, rồi hạnh phúc vợ chồng. Trong khi đó thì công đức đó là những sự thực tập làm cho tâm của mình trở nên rất là thanh tịnh. Và nhờ cái sự thanh tịnh đó đó, khi có mặt trong mọi biến cố của cuộc đời, dầu có phước đức hay không có phước đức đó, ta vẫn sống được an lạc và thảnh thơi. Như vậy đó, một người Phật tử cần phải tu tập cùng một lúc cả hai phương diện, phước đức và công đức. Tu tập phước đức thì hiện nay phần lớn quý vị đã làm được, khi làm ăn buôn bán có dư từ doanh thu thì thường ta gỡ về cho bà con và những người thân tại Việt Nam. và ta tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện cụ thể, hay là tham gia vào các Phật sự. Việc đó thì càng làm nhiều chừng nào thì càng tốt. Còn công đức thì mình mới bắt đầu đến với Phật trong vòng vài ba năm, và bắt đầu đi vào các pháp môn, thực tập những cái căn bản, thì qua năm tháng ngày giờ thì những cái công đức đó nó được tích tụ, và người xuất gia đó thì có cơ hội tu tập nhiều công đức hơn người tại gia, nhưng lại ít cái phước đức hơn người tại gia, vì cái trọng tâm của người xuất gia là để được giải thoát, còn người tại gia đó là hưởng phước báo để sống giàu hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn và bền bỉ hơn trong những gì mà chúng ta đã đạt được. Tuy nhiên nếu chỉ có phước đức mà thôi đó, thì trong mọi biến cố ta có thể bị khổ đau. Do đó việc thực tập công đức là để giúp cho chúng ta tăng cái chất lượng hạnh phúc trong đời sống xã hội và gia đình nói chung. Cho nên ai thực tập cùng một lúc cả phước đức và công đức bao giờ vẫn tốt hơn là một người chỉ thực tập có một chiều. Xin nêu câu hỏi khác.
Không thấy cái vấn đề đặt đến về tín hạnh nguyện, và xin thầy nói xuất xứ của tín hạnh nguyện và thực tập căn bản về ba phương pháp, ba phương diện này như thế nào.
Đó là một câu hỏi rất là cần thiết cho hành giả Tịnh Độ Tông. Toàn bộ pháp môn niệm Phật mà chúng ta được biết và thực tập đó là dựa vào kinh A Di Đà là chính. Về sau này dựa thêm kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và kinh niệm Phật Ba La Mật, thì rõ ràng trong bốn bản kinh này đó, chúng ta sẽ không tìm thấy một thuật ngữ gồm có ba từ tín, nguyện và hạnh. Đây là một sáng tạo của các tổ sư Tịnh Độ Tông Trung Quốc, dựa vào cái kinh nghiệm riêng của các ngài, và để giúp cho các hành giả thực tập tịnh độ đó dễ dàng thực tập đó, thì các ngài đưa ra ba phương diện. Bắt đầu bằng niềm tin, và niềm tin theo Tịnh Độ Tông đó là tin vào thế giới Tây Phương là một cảnh giới có thật, nơi đó nó an lạc hạnh phúc như kết quả tất yếu của sự thực tập nhân quả, và tin vào phương pháp mà niệm Phật có năng lực chuyển hóa giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống bằng phương pháp và thanh lọc tâm. Rồi đồng thời chúng ta cũng tin có kiếp sau, và kiếp sau đó đó người thực tập và tâm tịnh độ đúng cách đó, thì khi chết được vãng sinh về Tây Phương. Trong truyền thống Phật học đó thì niềm tin có cái nội hàm rộng hơn vừa nêu. Ngoài những điều niềm tin trong tịnh độ đó, thì tin trong Phật giáo trước nhất đó là một cái sự tín nhiệm có lý trí, và lý trí nó phát xuất từ cái nhận thức trên nền tảng kiến thức cuộc sống, và chỉ khi nào chúng ta thấy những điều mà mình tư duy đó, nó đúng, có giá trị thực tiễn ở hiện tại và trong tương lai, thì lúc đó chúng ta mới theo. Thì niềm tin lý trí đó được thuật ngữ Phật học gọi là Sada, nó khác hoàn toàn với niềm tin của các tôn giáo chỉ đặt niềm tin chứ không dám đặt vấn đề. Nội dung của niềm tin này bao gồm đó là tin đạo đức nhân quả, rằng là mọi hành động á, dầu cố tình hay vô ý đều có kết quả và cái ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của nó. Rồi cái tầm ảnh hưởng của nhân quả nó không phải chỉ có hiện đời mà nó còn kéo dài trong tương lai. Từ đó chúng ta có trách nhiệm đạo đức với các hành vi của mình đang sống cũng như là trong nghề nghiệp. Niềm tin kế tiếp đó là tin rằng là tất cả chúng ta đều có năng lực như là một tiềm tàng, và cái tiềm năng đó nếu mình sử dụng cái chiếc chìa khóa của kiến thức và phương pháp, ta sẽ mở cửa được tất cả những cái năng lực mà mình phần lớn nghĩ rằng là mình không có. Các nhà khoa học, bác học là sử dụng được năng lực do tự tin đó tốt, Còn chúng ta chỉ sử dụng được 0%, 1% là vì chúng ta không tin rằng mình có được năng lực như những người khác. Đạo Phật dạy chúng ta tin vào tiềm năng đó để chúng ta biến các ước mơ trở thành một hiện thực, chứ không có cầu nguyện suông. Một phương diện khác của niềm tin đó, là mình tin rất rõ rằng là cuộc sống này là không có Thượng Đế an bài, không có số phận, không có định mệnh, và tất cả hạnh phúc khổ đau là do chính hành động và nghề nghiệp của chúng ta tạo ra, tác động với môi trường, hoàn cảnh, điều kiện sự sống. Cho nên phấn đấu vươn lên để thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời. Ngoài ra nó còn có nhiều niềm tin về pháp môn, về tứ diệu đế, tức là sự thực tập trên nền tảng nhân quả, vốn có khả năng giải phóng các vấn nạn của chúng ta. Nguyện là sự phát nguyện. Phát nguyện thì khác với cầu nguyện ở chỗ đó, cầu nguyện lấy bản thân mình làm chuẩn, rồi vợ chồng, con cái, cha mẹ, người thân thương là mối quan tâm. Cái lệ lộc bao gồm hạnh phúc, bình an, gia tài, sự nghiệp á, trở nên là mối quan hoài. Như vậy bản chất của cái cầu nguyện đó, nó hướng về cái tôi và cái tôi sở hữu. Dĩ nhiên là những cái nguyện vọng đó rất là chân thành và cần được khích lệ. Nhưng khi mà chúng ta thực tập nguyện là trong phát nguyện mà pháp môn A Di Đà hay là các pháp môn khác trong đạo Phật đó, thì chúng ta mở tâm của mình ra. Đối tượng của cầu nguyện ở đây đó không phải là an lạc cho mình, cho người thân nữa, mà là cho tất cả chúng sinh. Và chúng ta nối kết cái tình thân thương đó bằng các hành động cụ thể để giúp người và cứu đời. Ví dụ như ta đọc các bài sám, nguyện hết sạch các phiền não, tức là mình giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân. Nguyện độ tất cả chúng sinh, tức là mình thấy nỗi khổ niềm đau của con người và những người bất hạnh khác đó, cũng giống như là của mình và người thân, cho nên ta có trách nhiệm giúp đỡ, hóa giải. Nguyện thành Phật để việc độ sinh nó được dễ dàng hơn. Thì tất cả những cái nguyện này nó không phải cho mình nữa mà cho tha nhân. Như vậy hành giả Tịnh Độ Tông đó thì phải phát nguyện với cái tâm cao thượng đó. Ở mức độ đơn giản hơn đó, thì nguyện đây là nguyện sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nguyện làm các việc lành, nguyện siêng tu tịnh độ, rồi nguyện giải quyết các vấn nạn bằng nhân quả nhân dân. Thì những cái phát nguyện như thế là rất cần thiết. Phương diện thứ ba là hạnh. Hạnh nghĩa là thực tập hay là hành trì. Nếu chỉ có nguyện ước suông không đó, thì chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa có thiện chí nhưng mà không có hành vi, hoặc là chủ nghĩa duy lý hay là duy ý chí, mà vốn nó làm cho mình rơi vào cái nỗi khổ niềm đau rất là vi tế và thầm kín. Cái đó Đức Phật đã liệt vào một trong 8 loại khổ đau: cầu, bất đắc khổ. Mình nguyện ước nhiều, mong mỏi nhiều, rồi có thiện chí nhiều mà không có hành động gì hết á, thì dẫn đến là không có một kết quả thực tiễn nào có mặt với chúng ta. Và do đó chúng ta sẽ trở nên thất vọng, rồi tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng nhiều thì giờ trở nên là trầm cảm, mà đỉnh cao chứ của nó là tự tử mà chết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là đi theo sau cái lời phát nguyện phải là các hành động cụ thể. Ở chùa Phật Ân thì chúng ta có tượng Đức Phật Thế Thủ Thiên Nhãn. Thì trong mỗi lòng bàn tay đó là có một con mắt. Bàn tay đó là tượng trưng cho hành động lệ lạc cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Nó là biểu tượng của tình thương. Khi mình nói là mình là thương cha kính mẹ, không thể có tình trạng là đến mỗi tháng mình không có là giúp đỡ cha mẹ già, chăm nom, rồi thăm viếng, rồi quan tâm, thể hiện tất cả những tấm lòng hiếu kính. Thì mình nói mình thương cuộc đời mà mình chẳng giúp cho ai một đồng xu cát bạc nào, mặc dù mình có điều kiện như thế. Cho nên Đức Phật mới dạy ta làm hành động từ bi trên nền tảng của nguyện, bằng những cái công việc rất là cụ thể, là giúp người và cứu đời tùy theo năng lực và điều kiện mà mình có. Mà ta không phải là làm một mình mà làm tập thể. Con số 500 người đó là con số biểu tượng cho số lớn, số tuyệt hảo. 500 người thì ta có được 1.000 bàn tay, và điều đó nó thể hiện cái tinh thần hòa hợp, đoàn kết, đồng bộ. Và nếu cái tấm lòng thiện ích của chúng ta cho cuộc đời mà không được soi sáng bằng trí tuệ đó, thì cái nhiệt tình của mình đôi lúc mang lại khổ đau cho người khác, hoặc nhiệt tình mà thiếu kiến thức nó trở thành phá hoại. Cho nên hành động lệ lạc á, phải được dẫn dắt bằng trí tuệ, mà trí tuệ được tượng trưng cho con mắt. Cho nên mỗi một hành động giúp cho người thân thương và những người dân nước lạ đó phải trên nền tảng của kiến thức và trí tuệ. Không có kiến thức á, chúng ta chỉ giúp được cái con cá mà chúng ta không cho được cần câu. Và thiếu trí tuệ đó, thì khi mình giúp mà giúp không đúng cách đó, thì cái việc mà trả ơn bằng những cái ăn quán làm chúng ta bị khổ đau bởi Phật. Cho nên người có trí tuệ sẽ thực hiện các hành động trên nền tảng của phát nguyện như một nguồn động lực, sẽ thành tựu được mọi sự nghiệp chân chính, lệ lạc và bình an. Như vậy hành giả Tịnh Độ Tông đó, bên cạnh cái việc thực tập chung như vừa điêu, còn phải thực tập pháp môn niệm Phật, thực tập các công đức lành, thực tập tu chuyển hóa, thực tập dấn thân và phụng sự, thực tập mang lại hạnh phúc và niềm vui cho những người thân thương, thì tất cả những sự thực tập này đó là chánh nhân để giúp cho chúng ta nếu khi chết đó, mà có được cái chánh niệm hiện tiền, nhất tâm bất loạn đó, thì chúng ta có cơ hội được giảng sinh về thế giới an lành, ít nhất là ở kiếp người. Và nếu cái thiện chúng ta đạt được cực điểm đó, thì ta có thể vãng sanh về cảnh giới an lành của các đức Phật nói chung. Xin nêu câu hỏi khác. Câu hỏi thì có hai phương diện, đó là cái kết quả lệ lạc từ việc làm phúc báo để cho việc phúc mang lại quả phúc ở mức độ cao nhất đó, thì khi một hành động phúc thiện được thực hiện đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải thực tập ba quán niệm. Thứ nhất, tôi không phải là người ban ơn, tôi đang làm một công việc hoàn thiện đạo đức và nhân cách, giúp người như là tự giúp chính mình. Thứ hai, dầu có người đang tiếp nhận tặng phẩm và sự giúp đỡ, nhưng mình nghĩ rằng là không có người đang chịu ơn mình, để mình không có cậy công ỷ sức và mong cái đền đáp về sau này. Đó là một cái tinh thần làm phúc rất là vô ngã, trong sáng và dị tha. Thứ ba đó, mặc dầu việc giúp đỡ nào cũng có một tặng phẩm cụ thể, chứ không phải chỉ là bằng lời, nhưng ta phải quán tưởng rằng là trên thực tế không có một tặng phẩm nào đang được trao truyền giữa ta là người tặng và một người đang nhận sự giúp đỡ, để chúng ta thực tập quán vô ngã sở hữu, không có là chấp vào những thành quả mình giúp đỡ cho người khác. Nếu không thực tập như thế đó, thì mỗi khi ta làm việc thiện đó, từ mưu cầu những cái hạnh phúc, và điều đó nó sẽ làm cho như vậy. Thì khi một việc lành nó được thực hiện đó, ta không lấy người khổ đau và cái người đang tiếp nhận sự giúp đỡ đó trở thành là một sự mặc cả về phước báo. Đó là một sự thực tập đúng với tinh thần Phật dạy. Cho nên khi quý vị phát tâm đóng góp tiền cho một mắt cườm đó, đừng có mong cầu là kiếp sau mình được sáng mắt. Rồi khi mà giúp cho những người già và tàn tật đó, thì đừng có cầu mong rằng là mình sẽ không bị chết già trong cô đơn. mà có được con hiếu thảo, khi giúp cho các trẻ em mồ côi cơ nhỡ bất hạnh thì được cái mong cầu rằng là con mình sẽ được hạnh phúc với gia đình. Tất cả những mong cầu đó đó nó rất là giới hạn cái hành vi thiện ích của mình. Không cần cầu gì hết mà thấy việc làm đó là một việc nhân nghĩa ta cần phải làm vì tình người, làm vì đạo lý, làm vì hoàn thiện nhân cách. Thì ai làm được như thế thì quả phúc báo nó sẽ lớn hơn nhiều, hơn là mình cân đo tính điếm thiệt và thua, giống như là mình đầu tư về kinh tế vậy. Đó là một cái sự thực tập rất là có ý nghĩa trong đạo Phật. Về phương diện thứ hai đó, đó là cũng có một số những người mới thực tập thì chưa có được cái kinh nghiệm tâm linh nhiều, cho nên cái cơ hội vào chùa hay là niệm Phật đường đó, thay vì là chúng ta trò chuyện trao đổi những cái kinh nghiệm thực tập tâm linh, thì có một số người đó thì lại chọn chùa chiền như là một cái nơi để giải bày tâm sự. Bắt đầu tất cả những cái công việc như là trong nhà, ngoài phố đó được thảo luận, và do vậy chúng ta đánh mất cơ hội trở thành là một người thật sự được hạnh phúc. Ở trong kinh đó, Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh rất là sâu sắc: đừng có đem lửa ở trong nhà mồi và làm cháy nhà của người khác. Lửa trong nhà ở đây đó, Đức Phật sánh ví nó là những lời thị phi, những nỗi buồn, niềm đau, phiền não, bực dọc và những bất hạnh. Có nhiều người giải quyết nó không được thì đè nén, mà đè nén quá dẫn đến ức chế, mà ức chế quá dẫn đến tự tử. Đó là một sai lầm. Có một số người thì lại thích tâm sự giải bài, nói cái này nói cái kia, mà nói vào những người không có khả năng để chuyển hóa đó. Rốt cuộc rồi họ sẽ trút đổ dầu vào trong lửa, tác động theo thiện chí nhưng lại mang lại những hậu quả rất là xấu cho chúng ta. Cho nên ta không đem chuyện thị phi trong nhà mình đến với nhà người khác và ngược lại. Mỗi khi có ai mang những nỗi buồn, niềm đau đó đến đó, thì chúng ta cũng đừng có tiếp nhận. Để tiếp nhận như thế đó, cái người đó như có thể trút được nỗi sầu vào trong cái sọt rác của mình, và mình lại phải hứng lấy hết tất cả những bất hạnh đó làm gì. Nên Đức Phật dạy là ai có nỗi khổ, niềm đau đó thì phải tìm người có kinh nghiệm để tư vấn. Chùa chiền và những nơi tâm linh đó là cái không gian rất là thuận lợi cho việc tư vấn như thế. Thì khi mà mình đến chia sẻ với các thầy, các sư cô ở đây, thì thầy và sư cô thì ít, thì mình có thể tâm sự với những người bạn đạo đồng giới tính và tu trước mình, có kinh nghiệm hơn mình, để chúng ta nhờ cái kinh nghiệm đó tháo mở những cái khó khăn. Cho nên đừng có biến cái không gian chùa trở thành là cái nơi để giải bài tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, mà phải tận dụng cơ hội để chúng ta tu học trong suốt thời gian có mặt tại chùa. Và làm được như thế đó, chỉ cần có nửa tiếng trong một khóa kinh, 15 phút trong việc ngồi thiền, hay là vài chục phút trong kinh hành thôi tại chùa, chúng ta có một cái tâm trạng trong sáng, an lạc, thảnh thơi rất là mới, mà rất là an lành. Cho nên tận dụng cơ hội đó để mình thực tập chuyển hóa. Còn những thói quen mà đem chuyện thị phi của chùa này sang chùa khác, niệm Phật đường này sang niệm Phật đường kia đó, nó chỉ làm cho sự hiểu lầm đó phát sinh, và nó tạo ra nhiều cái phiền não không cần thiết. Cho nên Đạo Phật dạy trong cái điều đạo thứ tư đó, thì nó có bốn phương diện. Phương diện thứ tư đó là không nói những lời vô ích. Những lời vô ích có nghĩa là những lời tán gẫu, những lời thị phi, những phê bình, chỉ trích, thiếu thiện chí, vân vân. Và người tu học Phật thì rất là kiệm lời. Kiệm lời nó khác với là ích kỷ. Kiệm lời có nghĩa mình thấy lúc nào cần phát biểu, và phát biểu mang lại lợi lạc cho người khác, giờ người ta có muốn nghe, không muốn nghe, Đức Phật khuyên vẫn nói. Còn khi mà nội dung của đó phát biểu ra làm cho mọi người phiền não, tình thân thương bị sức mẻ, và hợp đoàn kết bị phá vỡ đi, thì thà ta không nói còn hơn. Và đang khi mà mình im lặng không nói đó, thì Đức Phật dạy là không nên ém những ức chế tâm lý ở trong tâm của mình. mà hãy im lặng như thiền định. Và một số bản dịch khác là dịch là im lặng như bậc thánh. Thiền định thì có khả năng chuyển hóa, như bậc thánh nghĩa là cao thượng hơn. Chúng ta không để cho tâm mình bị tức tối, và tất cả mọi buông xả đó nó sẽ làm cho tâm mình được rảnh rang, thảnh thơi. Có chuyện nào ta nói được thì ta phát biểu, không nói thì không vì thế mà ta mang cái nỗi sầu niềm đau vào trong tâm của mình. Thực tập như thế là một người có sức chịu đựng tích cực và tăng trưởng cái uy tín của mình thông qua những cái phát ngôn mang tính xây dựng, đoàn kết, hài hòa, nhân hóa, lịch sự, có lệ lạc, có chuyển hóa, và giúp cho những người bất hạnh có thể vượt qua được nỗi đau của họ. Thì thực tập như thế nó trở thành như là một thói quen nhân hóa của những người tu học Phật nói chung. Xin nêu câu hỏi khác.
Thưa toàn thể các anh chị tập tụ hôm nay, trước khi vào buổi thì vào buổi phát đàm thầy đã nói, hôm nay chúng ta nói về vấn đề tu tịnh độ, vì pháp môn với chùa Phật Ân này tịnh độ, do vậy mà chúng ta cần đi sâu để đóng góp được những câu hỏi, đóng góp được những cái lời giải thích của thầy để cho đạo tràng có thể tu đúng và chính xác hơn. Và thưa quý Phật tử, các Phật tử ngày hôm nay trước khi thầy xuống đây, các Phật tử của các nơi có hội điện đến hỏi, vì các cái bài từ khi thầy sang học Pháp Châu Âu đều đăng vào ngày hôm sau ở trang tủ sách Phật học. Và vậy mà khi ngày hôm nay thầy xuống dưới này, khi mà bạn không biết hôm nay thầy giảng về vấn đề gì, thì thầy nói dưới này tu tịnh độ, thì hôm nay chúng ta xoay về tịnh độ. Thì là cái lời giảng của thầy ngày hôm nay không chỉ dành cho chúng ta hiện tại có 20 người mà trên toàn Phật tử của thế giới đọc nghe, do vậy chúng ta đi sâu vào vấn đề này tịnh độ hơn.
Hỏi tiếp một câu, khi mà một người sắp lâm chung thì họ đang gặp rất là nhiều khó khăn, vậy thì những người vạn đạo đến hộ niệm cho họ để được vãng sanh, thì cái lực của những cái người hộ niệm đấy giúp được cho các người vậy sắp lâm chung ấy được bớt đi những cái nỗi đau khổ như thế nào, và giúp cho họ được cảnh giới thành như thế nào.
Việc tái sanh của một con người lệ thuộc vào tổng thể nghiệp mà người đó đã tạo. Cận tử nghiệp chỉ đóng một vai trò hỗ trợ, chứ không thể quyết định thay thế toàn bộ cái nghiệp suốt cả một đời người. Đây là điều mà các hành giả Tịnh Độ Tông nên nhớ. Việc nhớ đó nó sẽ giúp cho chúng ta không ỷ lại mà phải lo tu tập chuyển hóa suốt cả một kiếp người. Giờ phút cuối cuộc đời đó thì con người có những nỗi sợ hãi trước cái chết, có những sự tiếc nuối về tình yêu và tình thương, có những sự quyến luyến về gia tài và sự nghiệp, có những cái kháng cự mâu thuẫn trong tâm lý vì muốn được tiếp tục sống đang khi sự chết thì diễn ra lần một với mình. Do đó người thân là Phật tử đó thì nên thỉnh mời các thầy, các sư cô rồi ban hộ niệm về để hỗ trợ. Cái công việc hộ niệm đó, nó gồm có 3 phương diện như sau. Trước nhất đó thì người thân của bệnh nhân ở trong giai đoạn cuối đó cần phải cung cấp các thông tin về bệnh lý mà người bệnh đang đối diện trước cái chết đó đã chịu trong thời gian qua. Thì ban hộ niệm nắm được những thông tin này tới phải thăm viếng họ trước, ngay cả trong tình huống người nằm trên giường bệnh á, sống bằng thần kinh thực vật, tức là tai không còn nghe, mắt không còn thấy, và các giác quan nó trở nên là bất lực này, thì cái việc mà chúng ta nói vào trong lỗ tai của họ bằng sự quán tưởng thật sâu sắc với cái sóng từ của tâm, thì cái giao cảm tâm thức trong tình huống này vẫn có thể giúp cho một người thần kinh thực vật có thể cảm nhận được. Và thứ hai đó là việc hướng dẫn hộ niệm á, bằng chia sẻ đó phải xoáy vào ba nội dung. Nội dung một á, là không có tiếc nuối gia tài, sự nghiệp và cuộc sống nữa, và phải thấy rất rõ là trong đời sống đó thì cái trách nhiệm tình thương đối với gia đình có giá trị chừng nào, thì đối diện trước cái chết á, những thứ đó sẽ trở thành dây xích trói chúng ta và làm chúng ta khó được tái sinh. Và điều thứ hai là phải giúp cho họ thực tập là thân thể này không phải là của tôi, và do đó phải vẫy tay chào với nó, buông lại hết tất cả mọi thứ để nhẹ nhàng ra đi. Điều thứ ba là mình nhắc nhở và hướng dẫn họ cái phương pháp thực tập chánh niệm. Chánh niệm đây thì phải hiểu theo các phương diện rất là tích cực. Nếu họ là một hành giả Tịnh Độ Tông thì chánh niệm dễ thiết lập nhất là việc niệm và nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu họ là một hành giả Thiền Tông, việc niệm danh hiệu Phật A Di Đà là phản tác dụng. Nên nhớ phản tác dụng, là bởi vì cái khác nhau về pháp môn sẽ làm cho họ không thể nào chấp nhận được. Và lúc đó chúng ta phải nhắc về các pháp môn tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở và chánh niệm tỉnh thức như họ đã được thực tập trong suốt cả cuộc đời của. Nếu họ là một hành giả mật tông thì không nên hướng dẫn về thiền, cũng càng không nên hướng dẫn về niệm Phật, mà hướng dẫn họ niệm thần chú. Thần chú nào họ thường xuyên trì niệm thì chúng ta nhắc lại để cho họ nhớ rằng họ là một hành giả, mà đã là một hành giả thì không có quyến luyến bản thân mình, gia tài, sự nghiệp, người thân, và sẵn sàng đối diện trước cái chết không có một lời là oán trách gì, tiếc nuối nào cả. Và điều quan trọng nữa đó, thì trước khi tiến hành cái khóa lễ hộ niệm thì chúng ta cũng phải hỏi thăm trong gia đình coi là cái việc mà làm di chúc đã được thực hiện chưa. Nếu họ còn khỏe thì hãy nên tiến hành di chúc để tránh những cái tình trạng người thân thương trở thành ấu đả với nhau về cái quyền kế thừa sở hữu tài sản nhiều hay ít, trọn phần hay là bán phần. Và cái việc mà truyền trao các gia tài sự nghiệp bằng một di chúc hoặc bằng miệng hoặc là bằng giấy đó sẽ làm cho người chuẩn bị ra đi đó không còn phải lo toan một cái gì nữa hết á, mọi thứ đã được sắp xếp an bài hết rồi thì họ sẽ nhanh chóng ra đi. Sau đó đó thì chúng ta sẽ hướng dẫn cái kỹ năng, nếu họ là một hành giả Tịnh Độ Tông, niệm và quán tưởng niệm như thế nào để chánh niệm được có mặt. Và thông thường đó, cái ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Hán là khác nhau. Ngôn ngữ là một phần của văn hóa. Người Trung Hoa đó, trong biểu đạt ngôn ngữ cũng giống như là phương Tây, không có những cái từ tôn xưng như là tiếng Việt. Cho nên đó, họ có thói quen bốn chữ như là một cái loại văn phạm tứ tự rất là đặc biệt, nó tạo âm hưởng hay cho họ. Cho nên là đọc là A-mi-thọ-phỏ, tức là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Có thể niệm bằng nhạc, có thể niệm bằng tiếng chuông, có thể niệm bằng tiếng mõ. Nhưng mà trong tiếng Việt mà mình niệm như thế nó trở thành là bất kính. Bởi vì cái chữ Nam Mô đó nó được hiểu theo nghĩa đen là kính lại, hay là quy y, hay là nương tựa, hay là thực tập và tôn kính. Thì đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó chỉ tăng thêm hai âm tiết, nhưng mà nó lại thể hiện rõ cái lòng tôn kính chúng ta. Con kính lễ Đức Phật A Di Đà, chứ không chưa Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Chứ tiếng Việt nó khác, nó giống như người con mà kêu cha mẹ Quỷ Văn Nga, Quỷ Văn Nga, Quỷ Thị Bê, Quỷ Thị Bê là được xem là bất hiếu à. Ta phải gọi là cha rồi mẹ, cái từ tôn kính á. Nhưng mà chữ Hán thì nó không có thế. Cho nên khi mà mình thực tập pháp môn đó cũng phải hiểu rõ cái văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam là khác nhau. Có những cái chúng ta có thể bắt chước Trung Quốc, nhưng có những cái không nên bắt chước, vì bắt chước đôi lúc nó dẫn đến những sai lầm. Do đó thực tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nếu cái người đang nằm bệnh đó mà sợ tiếng mõ thì đừng ráng mà cầm tiếng mõ. Tức là phải ngừng mõ liền, vì một số người vì mê tín á, nghe tiếng mõ cái họ nhớ đến cái chết, mà nhớ cái chết thì lúc đó họ sợ hãi. Cho nên chúng ta chỉ cần niệm bằng tiếng thôi. Còn nếu như có người ta nghe niệm như thế ta không thích thì mình mở cái băng nhạc niệm Phật lên, nhạc du dương trầm bổng làm cho ta hân hoan hơn. Cho nên nắm rõ được cái tâm lý của người bệnh trong giai đoạn cuối rất là quan trọng. và nhạc liệu pháp đó nó sẽ giúp cho người nằm bệnh đó, nghe mà quên đi cái nỗi đau đang khống chế. Và việc giúp đỡ như thế sẽ giúp cho họ dễ dàng thể hiện được chánh niệm tỉnh thức trong giờ phút cuối của cuộc đời. Cho nên kiến thức về tâm lý học đó, trong hộ niệm rất cần thiết, chứ không phải chỉ đơn thuần cái thiện chí và cái thời gian chúng ta đến là được đâu. Lúc đó mà mình hướng dẫn những kiên cử thế này thế kia, không được này không được nọ đó, chẳng những không giúp được gì cho người chuẩn bị ra đi mà làm cho họ bị hoang mang nữa. Cho nên là cái hướng dẫn rũ bỏ mọi chấp trước là quan trọng hơn hết trong giờ phút hộ niệm. Do đó khi hộ niệm mà không có hướng dẫn thì giá trị lợi lạc sẽ không có nhiều, không có nhiều lắm. Do đó những người làm công tác hộ niệm phải thực tập chuyển hóa, là bản thân mình cũng là thực tập buông bỏ được rồi chánh niệm được, thì lúc mà mình truyền trao cái kinh nghiệm đó thì cái người nghe mới cảm nhận được trực tiếp và họ có thể bắt chước để mà nói gương theo, thì nỗi khổ niềm đau đó được khắc phục khá nhiều. Còn việc tái sinh đó, nó là một quy luật rồi, sau khi chết là chúng ta sẽ phải tái sinh. Tái sinh ở cảnh giới nào nó lại thuộc hoàn toàn vào phước báo của chúng ta. Cho nên đó, trong hàng triệu trường hợp dựa vào kinh A Di Đà và các kinh tịnh độ khác đó, thì chỉ có 0% là giảng sanh Tây phương thôi, chứ không phải là hễ có niệm hộ niệm là được giảng sinh. Nhưng mà chắc chắn khi mà ta hộ niệm và người thực tập được chánh niệm đó, thì họ sẽ được sanh cảnh giới lành. Mà cảnh giới lành đó, tối thiểu là từ kiếp người trở lên, đó là sự thành tông thành công trong hộ niệm rồi. Cho nên chúng ta đừng có quá lo lắng rằng là người đó phải vãng sanh Tây phương thì mới được gọi là tốt, còn không vãng sanh Tây phương là không tốt. Vãng sanh thì rất là hiếm, rất là hiếm. Và chính vì cái hiếm đó cho nên ai vãng sanh thật sự là xứng đáng, chứ không phải chỉ có một thời hộ niệm, hai thời hộ niệm mà được vãng sanh. Chuyện đó sẽ không bao giờ có được. Nó lại thuộc hoàn toàn vào nhân quả, phước báo, sự thực tập hành trì cả một kiếp người, chứ không phải chỉ có giờ phút và nửa tiếng, một tiếng, vài ba tiếng ngay cái chết. Nếu nó dễ dàng thế thì chẳng ai cần tu làm gì, chờ đến giờ đó được hộ niệm là giải quyết. Do đó phải căn phân về cái tiến trình tu và cái hỗ trợ hộ niệm ở giờ phút cuối. Hỗ trợ thì nó có khi được, có khi không, bởi vì nó còn lệ thuộc vào rất nhiều bởi cái tâm của người bệnh và người chuẩn bị chết. Nếu họ không sẵn lòng tiếp nhận thì cảnh giới tái sinh của họ là nó theo nghiệp 100%. Mà nếu họ lắng nghe tiếp nhận để có được chánh niệm đó, thì họ sẽ bớt được cái nỗi hoang mang sợ hãi dao động trong tâm thức, cho nên ra đi một cách dễ dàng. Và đó là sự thành công của hộ niệm rồi. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy Hoa Thị, là khi trong gia đình hai cha con đã tranh cãi và dẫn đến một người con đã phá nát bàn thờ gia tiên, và sau khi đó thì gia đình họ đã xảy ra rất là nhiều chuyện bất hạnh trong gia đình, như con cái thì hư hỏng bỏ học, luôn trước kia thì hiền lành sống nhiệt tình, nhưng mà sau thì lại trở thành một người hoàn toàn khác. Nói chung là không thể chấp nhận được. Vậy mong thầy Hoa Thị giải thích.
Bất hạnh trong gia đình vừa nêu đó, nó có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong câu hỏi được không nêu ra các nguyên nhân, cho nên việc phân tích và tháo mở nó thì nó cũng ở cái dạng chung chung thôi. Trước nhất đó, thì những cái bất hòa giữa cha mẹ con cái do cái khoảng cách về tuổi tác và văn hóa là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu chúng ta có thực tập hiểu biết, biến những cái dị biệt đó, trở thành cái sự tham khảo, và những cái điểm giống nhau trở thành là một cái hạnh phúc chung đó, thì những cái mâu thuẫn nho nhỏ nó không làm cho cái cảnh gia tộc đó trở thành là xào xáo như trong trường hợp câu hỏi đã nêu ra. Cha cãi với con bất hiếu cả lại cha, rồi đập phá bàn thờ vân vân. Cái hành động mà bất hiếu như vừa nêu đó, nó sẽ làm cho con của con sẽ không thể nào thể hiện được lòng hiếu thảo với cha của mình. Và cái tình trạng đó nếu kéo dài đó thì nó sẽ tạo ra một cái tiền đề cho cả một gia tộc bất hiếu. và bất hạnh. Cho nên giả sử cha mẹ mình có lỡ lời nói cái điều đó, điều gì đó không đúng, hoặc là lấy cái quyền gia trưởng để ức chế những đứa con, thì phận làm con hiếu thảo ngay trong thời điểm đó đó, chúng ta không cần phải gọi là ăn thua đủ, và hãy thực tập hít thở thôi, không khí nhẹ nhàng, để nó làm cho neuron thần kinh nó được làm mới và các căng thẳng nó được lắng dịu xuống. Và nếu là hành giả Tịnh Độ Tông đó, thì ta kèm thêm hơi thở thật là sâu đó, những lời niệm Phật. Và nếu mà mình làm như thế mà vẫn chưa kìm được cái sự nóng và bất hiếu đó, thì ta chịu khó bước ra bên ngoài khỏi căn nhà hay là cái nơi mà cái cuộc ẩu đả nó đang diễn ra. Việc thay đổi cái không gian đó, đang hiện hữu đó, sẽ làm cho chúng ta có cái sự suy nghĩ về cái môi trường mới, và do vậy chúng ta quên đi một phần nào đó cái nỗi đau đang ức chế. Thì chờ cho cha mình, mẹ mình đó, là nguội lạnh vào một vài ngày sau, thì chúng ta trình bày một cách có lễ phép việc đúng và sai, để cho cha hoặc là mẹ hiểu và cảm thông, để không có mắng chửi rầy la mình một cách nó không đúng phương pháp. Thì cái việc mà mình góp ý như thế, nó sẽ hàn gắn cái tình thương giữa cha mẹ và con cái hơn là chúng ta nghĩ rằng mình đúng, cho nên mình có thể phản ứng theo cái thế giới tự do được luật pháp bảo hộ. Do đó thực tập đó, đó nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là một gương mẫu cho những thành viên khác tham khảo theo. Thì còn trong gia đình mà con cái ăn chê rồi cãi vã, đánh lộn, không có tương nhượng, không hiếu kính, không nhường nhịn lẫn nhau đó, thì đó là một cái địa ngục trần gian. Do vậy mà ai là thành viên của những gia đình như thế đó, thì phải đóng một vai trò quan trọng hơn. Và đừng có chán nản, đừng tuyệt vọng, đừng sợ hãi, và phải nghĩ như thế này: tôi sinh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm. Khi mà mình nghĩ và thấy rõ được cái vai trò của mình là làm việc khó làm đó, thì ta phải giúp cho cha mẹ mình bớt nóng, bớt giận, bớt gia trưởng, biết lắng nghe con em khi con em có những cái lời góp ý chân thành và đúng. Rồi đồng lúc ấy ta cũng phải khuyên anh chị em trong nhà với tinh thần kính trên nhường dưới và cái văn hóa trong gia đình, để ta tháo mở dần dà những cái bế tắc đó. Và dĩ nhiên đó, là việc làm một mình như thế có khi thành công, có khi thất bại, ta cần phải có sự hỗ trợ của những người thân. Ví dụ như là cha mình đó, rất là nể người cậu hay một người chú nào đó, thì trong tình huống như thế thì ta cung cấp những dữ liệu bất hòa trong gia đình cho người cứu, người chú hay người cậu đó biết. Trong một dịp thuận lợi đó, thì họ tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau mà lời khuyên của người chú hoặc cậu này sẽ làm cho người cha lắng lòng nghe và khắc phục. Còn anh chị em của mình đó, mà bất hiếu với cha mẹ, nếu mình nói mà không áp phê, thì mình cũng tìm một người bạn thân nhất mà có cái tính thuyết phục cao, có uy tín lớn với những người anh chị em này, nói những cái lời cần nói. Thì vì vậy cái sự hỗ trợ đó đó, nó sẽ giúp cho gia cảnh đó khắc phục được những cái bất hòa. Nói chung là nếu tự thân mình làm không xong việc chuyển hóa những bất hạnh, thì ta cần phải trợ giúp. Mà trợ giúp thì phải tìm những cái hỗ trợ thích đáng, có năng lực để chuyển hóa, và phải phân tích được cái mấu chốt của những bất hạnh trong gia đình là cái gì, thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề được mấy mươi phần trăm. Cũng giống như khi mình đến một bác sĩ, công việc đầu tiên của chúng ta là khai bệnh, và bác sĩ lấy dữ liệu bệnh đó là một dữ liệu tham khảo chứ không phải là kết luận đâu. Thì họ phải sử dụng máy móc kiểm tra, khám, rồi thí nghiệm, sau đó mới đưa ra một cái kết quả định bệnh. Và dựa vào kết quả định bệnh này đó, các dược sĩ ở các phòng mà thuốc mới bán thuốc cho chúng ta uống. Thì áp dụng cái công thức như thế trong các bất hòa giữa thành viên trong gia đình, hoặc là giữa chúng ta với những người trong xã hội, chúng ta sẽ dần dà khắc phục được. Và phần lớn đôi lúc mình không có quan tâm đến cái nguyên nhân, mình cốc cần mà. Mình nghĩ là thôi bây giờ họ ghét tôi ghét lại, họ không chơi tôi không chơi lại, họ chửi tôi chửi lại. Cái đó là cái việc mà gà chọi gà, thì một con chết một con sống, hoặc cả hai con đều bị thương, không phải là giải pháp. Cho nên phải hết sức kiên nhẫn, bình tĩnh, vừa hít thở thật là sâu trong thiền quán, vừa niệm Phật để tâm ta được lắng yên, thì chúng ta sẽ sáng suốt và tìm ra được những giải pháp cần giải quyết. cho dân mạng đang bị dướng phải. Xin được hỏi cho.
Thưa thầy, cho con được phép hỏi về một hiện tượng. Cha mẹ của chúng con trước khi luân chung được một buổi hội niệm đến hội niệm, và sau khi tắt hơi thở thì cái thoại tướng rất là đẹp, có lẽ là đẹp như là nói chung mềm mại tươi như là đang cười và đỉnh đầu là sau 10 tiếng hội luyện
nó lớn rồi. Nó lớn lên, nó lớn, nó nhỏ quá.
Cái hiện tượng tức là sau khi mẹ con lâm chung thì đã được một ban hội điện và ra đi với một cái thoại tướng rất là đẹp đẽ và mềm mại sau hơn 10 tiếng hội điện. Và sau đấy thì có những cái mùi hương thơm rất là lạ, không phải riêng trong gia đình cảm nhận thấy được, và tất cả những người đến trong một cái hôm đó được thưởng thức những cái mùi hương thơm như thế. Thế thì hiện tượng này thì có thể xác định nó như thế nào ạ? Và khi mà kiểm tra lại cái thần thức thoát ra thì như trong đạo Phật đã nói là thần thức thoát ra ở trên đỉnh đầu thì là được vãng sanh, thì có hơi nóng ở trên đỉnh đầu, thực sự là có nhiều người cảm thấy được như thế, thì xin thầy giải thích cho con những kiến thức.
Cái thoại tướng ngay sau cái chết diễn ra đó thì ở một mức độ tương đối nó như là biểu hiện của một cái cảnh giới tái sanh lành. Tái sanh lành nó được hiểu là từ kiếp người trở đi, chứ không ai đủ cái trình độ để xác định là người đó giả sanh Tây Phương. Mà giả sử có ai nói cũng không đáng để tin nữa, ngoài trừ là những bậc đã chứng được thánh quả, thấy rõ được cái cảnh giới tái sanh của người A kẻ B thì chúng ta mới xác định rõ được. Còn bằng không đó, chúng ta cứ hiểu giống như kinh Đức Phật có nói hàng trăm lần, đó là tái sanh cảnh giới lạc, chứ ngài không nói cái sanh cảnh giới nào. Có nhiều trường hợp, nhiều người hỏi cái chết của cha họ, mẹ họ, người thân của họ sanh về cảnh giới nào, thì Đức Phật cũng nói là sanh cảnh giới lành nếu người đó sanh lại làm người. Còn trường hợp tái sanh làm các loài động vật thì ngài cũng nói rõ là động vật, chứ ngài hiếm khi trả lời là sanh Tây Phương, tại vì cái điều kiện để sanh Tây Phương không phải là chuyện dễ dàng. Những cái mùi hương tỏa ra từ cơ thể đó, nó là một cái phản ứng sinh học rất là tự nhiên ở trong một số người với cái cấu trúc cơ thể đặc biệt thôi. Có một số người bình thường họ sống, nếu mình để ý cũng có mùi hương thơm đó, trong cơ thể của họ nó có mùi thơm tự nhiên chứ không cần phải sức nước hoa, nước dầu thơm. Còn bình thường mà không có những mùi đó mà sau khi chết đó, mà có đó, thì chúng ta biết đó là sanh cảnh giới lành thôi. Chứ cái điều đó không có gì để xác định rằng là họ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Thoát ra từ đỉnh đầu hay là chỗ nào đó không ai nhìn thấy được. Còn công thức mà nói là ở trán là sanh chư thiên, đỉnh đầu là sanh Tây Phương, ở ngực thì sanh làm con người, rồi ở bụng thì sanh làm ngạ quỷ, ở chân thì làm động vật, ở lòng bàn chân là địa ngục, thì không có một bằng chứng nào về kinh điển. Có thể quý vị nghe vì hơi ngạc nhiên. Nhiều vị giảng về Tịnh Độ Tông đó, cứ lấy cái ý chủ quan của mình chích dẫn những câu nói trong dân gian của Trung Quốc để làm cái thước đo về cái cảnh giới tái sanh. Cái đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Và về phản ứng sinh học của cơ thể đó, do một số chứng bệnh cái hơi ấm nó tụ lại ở một vị trí nào đó là tùy theo thôi, cho nên đừng dựa vào hơi ấm để nói về cảnh giới tái sinh, vì nó không có một cái cơ sở khoa học nào hết á. Là người tu học Phật á, thì chúng ta dựa vào kinh là chính, mà các kinh Tịnh Độ không có kinh nào nói thế. Sách về Tịnh Độ là do những người sao viết, và người sau giết người ta giết bằng cái kinh nghiệm của họ, nó không có bằng chứng gì hết. Cho nên chúng ta đừng quan trọng quá những cái hơi ấm, bởi vì nó thường dẫn đến những phản tác dụng. Ví dụ có nhiều người sau khi chết là mắt nhắm liền ngay lập tức, mà theo đạo Phật là tái sinh liền. Nhưng mà cái hơi ấm nó nằm ở cái vùng nào đó của cơ thể, chẳng hạn từ bụng trở xuống, thì con cháu đó hoang mang, sợ hãi, buồn rầu, khóc thương, mà đang khi người đó suốt cả cuộc đời chẳng có làm một cái điều gì ác. Nhưng mà dựa vào cái đó là sai rồi. Trong đó hàng trăm ngàn các bài kinh Đức Phật nói, chỉ cần đối chiếu suốt cuộc đời họ làm thiện hay làm ác, động cơ họ trong sáng hay là động cơ phản đục bởi cái tôi, thì cái cảnh giới tái sanh nó tương thích với. Và đây là công thức nhân quả rất chuẩn. Còn hơi ấm, mùi hương và nói chung là các thoại tướng đó, chỉ xác định rõ cảnh giới tái sanh là con người thôi. Và phần lớn sau khi chết chúng ta sẽ phải tái sanh liền ngay lập tức. Do đó việc thực tập các pháp môn tịnh độ đó, thì chúng ta nên dựa vào các kinh tịnh độ. Mà kinh tịnh độ không nói những điều như thế thì chúng ta đừng có truyền bá những học thuyết như thế, vì đó là mê tín. Và người ta còn gán cho Ngài Huyền Trang là tác giả của những học thuyết vừa nêu. Chúng tôi là người giảng dạy những tác phẩm của Ngài Huyền Trang, có thể xác định quý vị là không có một câu nào của Ngài Huyền Trang nói như vậy trong các tác phẩm của Ngài. Và Ngài là một nhà tâm thức học nổi tiếng, không phải chỉ của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7, mà còn là một nhà triết học Phật giáo rất lỗi lạc khi còn là giáo sư ở Đại học Nalanda ở Ấn Độ. Cho nên trong dân gian của Trung Quốc, khi người ta muốn ai đó tin một cái gì, thường ta gán rằng là bị Phật này nói thế, Bồ Tát kia nói vậy, hoặc là Thánh Tăng dạy như thế, để cho người ta tin, người ta khỏi đặt vấn đề. Cho nên người tu học Phật đừng quan trọng quá vào các cái thoại tướng, mà theo kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, nó đều là vọng tưởng hết. Bám vào các thoại tướng thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái chủ nghĩa hình thức và đánh giá sai lầm bản chất của các hiện tượng. Còn về cái cảnh giới tái sinh đó, thì chúng ta dựa vào nghiệp là chính. Việc hộ niệm như chúng tôi vừa nói khi nãy đó, mang tính cách là hỗ trợ để giúp cho cái đau trên cơ thể đó không hoành hành người bệnh, và những cái khổ trên tâm nó không có cơ hội bám víu ở trong tâm thức, để cái đó có thể khống chế một cách nhẹ nhàng vượt qua những cái khổ và cái đau ở giờ phút cuối cuộc đời. Còn nghiệp chúng ta như thế nào thì cái cảnh giới tái sanh nó sẽ thích hợp như thế. Ở trong kinh Na Tiên đó, tôi đưa ra một cái ví dụ như thế này. Ví dụ đây là một cái cây rất là đứng, mà nếu chúng ta nhìn kỹ nó sẽ có một cái độ nghiêng nhất định thôi. Bây giờ ta dùng một cái máy cắt, cắt ngang. Thì khi mà động cắt tắt cắt vừa được hoàn tất á, thì độ nghiêng nếu nó nằm ở bên tay phải, quý vị từ dưới nhìn lên thì cây bông hoa sẽ ngã về phía bên tay phải. Còn nếu độ nghiêng có nằm bên tay trái thì cắt là ngã bên tay trái. Và kinh kết luận lại, cảnh giới tái sanh của một con người hay là một động vật có tình thức lệ thuộc hoàn toàn 100% vào nghiệp. Mà nghiệp ở đây được hiểu là tổng thể các hành vi được người đó gây tạo trong suốt cả một kiếp người, cộng với những cái gì đó của quá khứ nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần cái cận tử nghiệp mà quyết định hết mọi thứ được. Đây là điều mà chúng ta phải xác định rõ. Chứ còn cứ nghĩ là cái tận tử nghiệp mới quyết hết mọi thứ là chúng ta phi nhân quả, và kinh Phật thì không bao giờ dạy thế. Do đó hỗ trợ cận tử nghiệp trong giờ phút để giúp cho người kia không loạn tưởng, không vọng tâm, không sợ hãi, để được bình an trong tiến trình tái sinh là tốt. Vì cái đó nó quyết định cái cá tính của người đó khi sinh ra là một con người. Còn muốn giảng sanh Tây Phương đó, thì kinh A Di Đà đưa ra nãy chúng ta đọc tụng đó, đến 5 điều kiện là từ đó là khó. Căn lành lớn tức là hết tham sân si, mà hết tham sân si là chứng được thánh quả A-la-hán rồi. Thứ hai là công đức phước thiện lớn, thì cái đó chúng ta phải tu nhiều kiếp trong sanh tử luân hồi những việc phước báo và công đức. Thứ ba đó là tạo nhân duyên tốt lớn, ví dụ tạo môi trường cái chùa như thế này là một nhân duyên tốt. Rồi công ty xí nghiệp đó, người nào làm chủ mà có cái tấm lòng đó, thì cũng tạo cơ hội cho các công nhân và người hợp tác của mình cùng tu. Rồi quán pháp âm thanh tịnh, rồi niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì trong năm cái điều đó đó, chúng ta thấy là điều nào nó cũng có cái vai trò quan trọng hết á. Và không có một điều nào Đức Phật nói trong các kinh này là cái thoại tướng, là yếu tố để xác định giảng sinh, hoàn toàn không có. Tại sao Đức Phật lại không nói gì đó? Tại vì có những trường hợp ngẫu nhiên, cái phản ứng sinh học của cơ thể đó, nó có vẻ na ná như là cái cảnh giới tái sinh lành, nhưng mà trên thực tế nó không hẳn là thế. Cho nên bỏ qua hết những cái chủ nghĩa hình thức bằng những thoại tướng, là dựa vào trong các kinh đó, thì niềm tin của mình nó sẽ vững hơn. Chứ bằng không, trong cơ thể có một số người khi chết đó, tỏ ra có mùi xú uế, chẳng hạn như bệnh sơ gan cổ trướng, bệnh bụng nó chu sình lên, hoặc là những chứng bệnh lá lách, phổi, ung thư đó, nó cũng đều dẫn đến những cái mùi xú uế. Mà dựa vào cái mùi xú uế đó, ngược lại những cái thoại tướng của mùi thơm, ta nói cảnh giới tái sanh của những cái này là xấu, là ta mê tín dị đoan, nó không có cơ sở gì cả. Cho nên dựa vào các hành động tu tập và cái cuộc đời của người đó để chúng ta xác định được cái cảnh giới tái sanh như cái hình ảnh mà trong kinh nêu ra, nó chuẩn hơn nhiều, và đó là thước đo rất là đảm bảo. Xin những câu hỏi khác.
Bạch thầy, là với một cái cảnh giới mà như vừa nói xong thì chúng con đã hiểu, nhưng mà vào một cái lý lẽ của một người hỏi thì cũng nên bất đức hỏi thầy một câu rằng là những người không được hộ niệm đến hộ niệm khi sau khi lâm chung thì người đó có được tái sanh hay không, và kết quả như nào nói được rằng người đó được tái sanh vào từ làm người trở lên?
Cái công việc hộ niệm đó nó chỉ trở nên là phổ biến khi mà pháp môn Tịnh Độ Tông đó có một chỗ đứng ở tại Trung Quốc, là khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 sau Tây Lịch, là so với thời điểm mà Đức Phật ra đời đó, nó gần là 11, 12 thế kỷ. Thì thời của Đức Phật đó, cái công tác hộ niệm chính đó, không phải là niệm Phật, mà là đọc lại cái bài kinh Vô Ngã. Chẳng hạn như khi cư sĩ Cấp Cô Độc, một tỷ phú của nước Xá Vệ, người dân cúng tịnh xá kỳ viên cho Đức Phật đấy, đối diện với cái chết ở giờ phút cuối cuộc đời, thì ông đã cho gia nhân của mình đến tịnh xá nơi cách nhà ông khoảng chừng 2 cây số thôi, thỉnh Đức Phật đến để giảng cho ông nghe bài kinh cuối cuộc đời. Nhưng không ai là lúc đó đó là Đức Phật đang thuyết giảng cho mấy ngàn tăng ni nghe, cho nên Đức Phật mới nhờ ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đến để mà cứu giúp cho ông ở cuối cuộc đời. Thì hai ngài đã đọc cái bài kinh Vô Ngã. Nội dung bài kinh đó như sau: này cư sĩ, hãy thực tập, thân thể này là đất nước gió lửa, mượn từ tinh cha trứng mẹ, nương về vật thực mà hình thành, cho nên nó chỉ tồn tại là của tôi trong một thời gian, và nó không phải là của tôi một cách vĩnh hằng. Nhờ thực tập như thế, cư sĩ sẽ tách ly được cái nỗi khổ ở trong tâm và nỗi đau trên thân. Thường đau nó bám ở trên thân, như ta đau bụng, đau răng, đau đầu, đau mắt, đau gan. Còn khổ là khổ tâm, về cảm xúc, về thái độ, về nhận thức, vân vân. Thì việc thực tập đó nó sẽ giúp cho chúng ta vô hiệu hóa được cái đau, mặc dù cái đau đang có mặt như là một thực tại. Sau đó thì các ngài hướng dẫn là mắt, tai, mũi, ý đó, nó không phải là tôi và sở hữu của tôi một cách vĩnh hằng. Cho nên cái đau trên các cái giác quan và các chi phần của cơ thể đó, nó không có ảnh hưởng đến dòng cảm xúc của mình được. Và đây là cái nghệ thuật để làm cho chúng ta vượt qua cái đau mà không cần sử dụng đến các liều thuốc giảm đau và gây mê, gây tê như trong thời của Đức Phật. Sau khi thực tập xong thì ông cảm thấy là vượt qua cái nỗi đau của mình liền. Ông xúc động đến độ rơi nước mắt và mong hai ngài tôn giả về trình với Đức Phật là truyền bá cái bài kinh này rộng rãi ra. Thì hai vị A-la-hán mới trả lời với ông đó, vì cư sĩ bận rộn làm quá nhiều các việc phước báo, cho nên cư sĩ lại quên đi nghe Đức Phật giảng thường xuyên. Mặc dù nhà cư sĩ cách chùa mà do chính cư sĩ cúng chỉ có 2 cây số thôi, thì Đức Phật đã giảng bài kinh này không biết là mấy ngàn lần cho rất nhiều các Phật tử khác nhau mỗi khi họ đối diện trước cái chết ở cuối cuộc đời. Và do đó hãy thực tập thật là miên mật, chân chính, Sau đó thì các ngài dạy 6 phương pháp và chánh niệm, đó là niệm Phật, là niệm 10 đức hiệu của ngài chứ không phải là niệm Đức Phật danh từ riêng. Rồi niệm chánh pháp có khả năng chuyển hóa, niệm chư tăng để chúng ta thực tập có sự hài hòa. Rồi niệm phước báo để chúng ta có niềm niềm vui, niệm cái sự rộng lượng bố thí để chúng ta sống có tình người, và niệm cảnh giới chư thiên, tức là cái cảnh giới tái sanh về nhân quả báo ứng là có thật. Thì đó là những sự thực tập mà Đức Phật nói, đó là giúp cho chúng ta có được những cái tâm cao thượng, quên đi những nỗi đau hiện tiền. Sau khi hai vị vừa về tới tịnh xá là cư sĩ Cấp Cô Độc đã qua đời, thì người nhà cư sĩ Cấp Cô Độc đến báo Đức Phật, thì Đức Phật nói là ông đã có cảnh giới tái sanh lành, chứ ngài không nói là sanh Tây Phương, sanh nơi nào. Cái tái sanh lành là một cái khái niệm rất là phổ thông và một cái khái niệm cũng rất là chuẩn để xác định một cái cảnh giới tái sanh theo nghiệp. Thì như vậy thì dầu cho chúng ta có được hộ niệm hay không hộ niệm đó, mà nếu cái người đang đối diện trước cái chết, chết trong trạng thái rất bình an, nhẹ nhàng, thư thái, không sợ hãi, không hoảng loạn, rồi không có là phủ định cái chết, thì cảnh giới tái sanh của họ cũng là an lạc. Dĩ nhiên có ba hộ niệm bao giờ vẫn tốt hơn, thì nó nhắc nhở mình chết trong cô đơn là buồn lắm. Ví dụ một người mà chết thiếu vắng những người thân thì sự cô đơn sẽ làm cho họ hoảng loạn tinh thần, hoặc là những cái cảm xúc mà chưa được truyền tải, những cái thỏa mãn tâm lý không được thực hiện, thì thường chết như vậy. Người ta gọi là chết trong cái tức tưởi. Biểu hiện của nó là con mắt mở trừng trừng ra. Ví dụ các chiến sĩ ngoài xa trường mà chưa thấy mặt được vợ và con thì chết không nhắm mắt. Hoặc một người cha ở xa, đứa con non trẻ đang ở nhà trông ông về thì cũng khó mà nhắm mắt, và tự tử thì cũng có những biểu hiện tức tối tương tự. Cho nên tu suốt cả một cuộc đời đó, nó tốt hơn là ta tu ở giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối nó trở thành một cái đà đẩy tới phía trước. Nó từ cái tập quán và cái thói quen mà chúng ta đã tu hàng ngày hàng giờ trước đó. Cho nên đến giai đoạn như vậy thì không cần phải hộ niệm, ta vẫn ra đi một cách nhẹ nhàng. Còn hộ niệm thời Đức Phật đó là thực tập vô ngã và vô ngã sở hữu. Thì tại miền Bắc ở Việt Nam á, vào những cái thế kỷ trước đó, thì đến khi mà làm lễ hộ niệm và cầu siêu đó, là chúng ta cũng phần lớn là dùng cái bài kinh vô ngã. Rồi trong miền Trung đó, thì khi mà tổ chức lễ cầu siêu đó, là chúng ta có một cái thói quen là thuyết linh, tức là thuyết pháp cho hư linh nghe để hướng dẫn đó. Cho nên việc niệm Phật đó, có thì càng tốt, không có đó thì nó cũng không sao, miễn là cái phước nghiệp của người đó nó đủ sức để giúp cho cái đó vượt qua cái nỗi sợ hãi cuối cuộc đời. Còn có bao giờ nó vẫn tốt hơn là không có. Cho nên ai mà chết đang khi không có ban hộ niệm đến để giúp đỡ đó, đừng vì thế mà nghĩ rằng người đó không được tái sinh. Cái cảnh giới tái sinh lệ thuộc 100% vào nghiệp của chúng ta, chứ không phải là do ý muốn chủ quan của cái người chết hay là cái ý muốn chủ quan của tập thể những người hộ niệm. Hộ niệm chỉ là một sự hỗ trợ thôi. Vì hộ đó là hỗ trợ, niệm là ghi nhớ đến, hướng về, mà hỗ trợ thì không thay thế được cái chánh nhân của chính cái người đang nằm ở trên giường bệnh để chuẩn bị vẫy tay chào với cuộc đời này. Xin điều câu hỏi khác.
Con xin hỏi tiếp, khi mà con đi hộ niệm thì con thấy những cái hiện tượng mà khi mà người vừa mới tắt hơi thì thân thể của họ rất là bầm tím và cứng nhắc như que củi. Nhưng mà khi mà được hộ niệm sau 10 tiếng đến có người 20 tiếng, có người mười mấy tiếng, thì tự nhiên thân thể trở nên là mềm mại, da rẻ từ bầm tím mà chuyển sang tươi hồng. Và cái hiện tượng như vậy con cũng đọc trong kinh niệm Phật Thật Yếu của Pháp Thiền Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, thì cũng có nói những cái hiện tượng như thế. Vậy thì liệu cảnh giới lành đến với những người như thế hay là không đến?
Cảnh giới lành đó, nó đến là lệ thuộc vào cái lúc mà tắt hơi thở. sau khi mà hơi thở đã tắt 10 tiếng sau đó, nó là quá muộn rồi. Chúng tôi xin lặp lại, phần lớn các tình huống sau khi trút hơi thở trong vòng dài 3 giây là tái sanh liền ngay lập tức. Chỉ trừ trường hợp là mở mắt trừng trừng đó, là bị kẹt lại trong cảnh giới ngạ quỷ, hay được gọi là thân trung ấm, thì lúc đó những cái hộ niệm 5-7 tiếng sau này sẽ có tác dụng hỗ trợ cho cái đó rũ bỏ mà ra đi. Khi đã tái sinh rồi đó, thì đồng lập tức ngay thời điểm đó đó, chúng ta trở thành một cái phôi thai trong bào thai của một người mẹ, nếu ta có phước tương đương từ kiếp người trở lên, hoặc ta trở thành một giống đực hay giống cái trong bụng của một con vật cái, để ta trở thành một mầm sống mới. Thì cái hộ niệm trong tình huống này là hoàn toàn không có tác dụng. Nói theo Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói rõ như thế. Cho nên á, chúng ta đừng quan trọng cái thời gian hộ niệm, rồi có những thay đổi về cái làn da, rồi những cái biểu hiện trên thân vốn được gọi là thoại tướng sau mấy tiếng hộ niệm. Tại sao lại như thế? Tại vì ai mà có nghiên cứu về thi thể học ấy, trong các bệnh viện, và những người nào làm công tác âm công tại các cái trại hòm đó, nơi mà cái việc tẳng liệm nó được diễn ra gần như một ngày là mấy lần, thì cái kinh nghiệm đều cho thấy đó, sau khi trút hơi thở, do vì máu ngưng hoạt động, tim ngừng đập, não đã chết đứng, các cơ quan nó tắc liệm, thì cái phản ứng tự nhiên từ phía sinh học đó, nó làm cho có người là bị ọc máu, có người thì bầm, có người thì gương mặt đó là nó bị rất là hốc hác. Nhưng mà để từ 5 tiếng trở đi đó, khi cơ thể tiếp xúc với cái oxy, cái không khí bên ngoài đó, thì nó trở lại tư thế bình thường. Không cần niệm gì cả, chỉ để không thôi nó cũng có những dấu hiệu bình thường như vừa nêu. Bởi vì khi chúng ta chưa làm công tác hộ niệm, chúng ta không có để ý đến trường hợp đó. Rồi đến lúc mình hộ niệm 8-9 tiếng trở lên, mình lại tưởng rằng cái tác dụng hộ niệm nó làm cho máu huyết thay đổi như vậy. Đó là phản ứng hóa học, sinh học cơ thể thôi. Cái việc nếu không tin thì cứ đi đến những cái lễ tang của những người thi chú giáo không có tụng niệm, hay là những người cộng sản vô thần không có tin vào cái kiếp sau, thì cái việc mà thay đổi cái màu da như thế là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà sau 7-8 tiếng đó cho đến 24 giờ sau, tùy theo cái bệnh trạng, ví dụ những cái chứng bệnh ung thư về gan, về đường ruột, về mật, về bao tử đó, thì bắt đầu cái da nó trở nên là bầm hơn, cái màu nó hốc hác hơn, nó có cái vẻ là không có tươi như là những người mà không có những chứng bệnh này. Cho nên đó, là người tu học đừng nên quan trọng về những cái thay đổi màu sắc sau khi hộ niệm được diễn ra, mà quan trọng đó, là phải đánh vào cái tâm lý chấp trước của cái người mà chuẩn bị chết là cái gì. Và khi mà ta giải quyết được cái tâm lý đó đó, là khi tắt hơi thở họ có cảnh giới tái sinh an lạc. Cái điều đó là chúng ta giúp họ ngay cái gốc của vấn đề, hơn là chúng ta lệ thuộc vào các hình tướng mà vốn nó bị lệ thuộc rất nhiều các phản ứng sinh học trên cơ thể của từng con người, liên hệ đến các bệnh trạng hay là không bệnh trạng của người đó. Cho nên có những tình huống sau khi chúng ta niệm tụng mà cơ thể nó cũng không có tươi hơn, bởi vì cái bệnh của họ là những cái chứng bệnh nó làm cho cơ thể bị bầm, thì không vì thế mà ta nói rằng người đó không được tái sinh. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Do đó những cái biểu hiện đẹp giống như là gương mặt hồng hào, rồi tư thế nằm thoải mái, cái gương mặt có vẻ hơi cười cười, đừng nghĩ đó là thiệt thoại tướng, đó là chuyện bình thường đó. Ngay cả người khi mà mới chết do những cái chứng bệnh mà bị tai biến đó, thì sau thời gian hôn mê thì khi chết đó, thì họ sẽ há miệng ra. Hoặc là những người bị những chứng bệnh tim và não đó, khi chết họ phần lớn cũng há miệng ra. Nhưng mà để từ 6 tiếng trở đi đó, cái phản ứng hóa học với là phản ứng oxy đó, nó làm cho các cái gân cơ này nó bị giãn và bắt đầu ngậm miệng lại. Nhưng mà ai có niệm Phật thì nghĩ rằng là do niệm Phật mà ra, còn người không có niệm Phật thì chuyện đó nó vẫn diễn ra như thường thôi. Cho nên chúng ta đừng nên quan trọng những cái biểu hiện này, mà quan trọng là gì? Sau khi người đó tắt hơi thở, nếu thấy người thân khóc lóc bám vào cơ thể, rồi giật áo giật quần than những câu như là: cha ơi, cha đi rồi, cha bỏ con cho ai, anh ơi, anh đi rồi, em sống làm sao nổi. Nhưng mà nhiều người sau khi chồng đi mới mấy chục ngày tái giá mất nhiêu rồi. Tâm lý thì cứ nói thế thôi, cái nỗi sợ hãi mà, cái quan tâm về chính mình nó quá nhiều, cho nên người ta mới thốt lên những cái dòng cảm xúc như vừa nêu. Thì là người thân hoặc là người Phật tử hộ niệm á, trong những hoàn cảnh như vậy thì chúng ta dành thời gian nhắc nhở cho người thân tốt hơn là mình quá đặt nặng đến 8-9-10 tiếng cho cái công tác là niệm Phật. Nhắc cho những người thân như thế nó tốt hơn nhiều. Còn cái việc niệm á, chỉ cần diễn ra theo chúng tôi vài chục phút là đủ rồi. Và thời gian còn lại là truyền trao những cái kinh nghiệm Phật pháp, rồi những cái phong tục văn hóa tống tán của Phật giáo như thế nào. Không nên cúng đồ mặn, rồi không nên thuê mời trống kèn rền rang tốn tiền, không nên thuê các dịch vụ khóc mướn, không nên kiên cử thế này thế kia, mà phải giải quyết các cái nỗi sợ hãi đó cho những người thân là nó tốt gấp nhiều lần so với cái việc mà ta chỉ có niệm mà không có hướng dẫn gì hết. Nếu ta có hướng dẫn chu đáo cộng thêm thời gian niệm như vậy nữa, tức là để phòng hờ, thì nó lại càng tốt hơn, lại càng tốt hơn. Cho nên có những biểu hiện đó thì càng tốt, mà không có những biểu hiện đó thì cũng chẳng sao, tái sanh vẫn phải theo nghiệp như là một quy luật không thể tránh khỏi. Xin được hỏi các.
Bài thầy thêm câu chuyện về tái sanh, thì con cũng đã được nghe thầy kể có một cậu bé tên là Đàn. Thì nhân đây con biết rằng là những số Phật tử ở đây chưa được nghe câu chuyện sự thật này, thì thầy có thể kể chuyện cho đạo tràng nghe một câu chuyện sự thật như vậy để coi như một giải lao.
Vào năm 2009 á, chúng tôi có cơ hội thuyết giảng cho các trường hạ bao gồm các tăng ni tại tỉnh Cần Thơ. Thì lúc đó thì khách sạn Linh Phương thì mời lại để giảng tại khách sạn cho các Phật tử tại đây. Thì lúc đó có một cậu bé khoảng 2 tuổi rưỡi đó, ngồi nghe mà ngồi hàng đầu. Cậu ta nghe rất là chăm chú. Rồi sau cái buổi pháp thoại đó thì có một Phật tử lớn tuổi thấy cậu bé dễ thương quá mới hôn cậu bé một cái. Giống như là một bà ngoại thương đứa cháu của mình. Thì cậu bé mới trả lời là: bác ơi, bác đừng hôn con phạm giới. Một câu nói rất là hồn nhiên, nó phát xuất từ đứa bé. Và chúng tôi chú ý cậu bé liền và biết rất rõ là cậu bé này chắc là hột giống tái sanh của một người tu. Cho nên mới có 2 tuổi, tức là 6 tháng trước đó đó, cậu ta đã đòi mặc chiếc áo tu, mặc dầu cha mẹ không phải là Phật tử. Và dẫn đi chùa mới có vài lần thôi, cậu ta đã thuộc được chú Đại Bi, Bát Nhã, các bài sám nguyện, rồi các cái nghi thức đọc tụng thông thường. Rồi cậu ta còn thuộc được khoảng 20-30 bài nhạc Phật giáo của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, nghe một lần là thuộc thôi. Rồi cậu ta có thể nhận dạng một cách chính xác tất cả các hình ảnh Phật và Bồ Tát. Ví dụ mình hỏi Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, ở trước mặt đây có nhiều Phật tử lớn tuổi không biết Bồ Tát nào là Thế Chí, nếu mà tráo đổi vị trí, cậu bé nhận dạng và nói phanh phách không sai một chữ nào. Cái hay và cái lạ ở chỗ là gia đình không phải là Phật tử nhưng mà lại thuộc kinh, nghe là thuộc. Thì đó là cái cách mà Đạo Phật chứng minh cho cái tái sanh là có thật, đời sau là có thật. Và cái người của kiếp sau đó, nó mang cái nhân cách của người kiếp trước mấy chục phần trăm. Và những cái nhân cách trong đời sống đạo đức hay là phi đạo đức đó, nó vẫn còn giữ lại với con người. Cho nên đó, ta nhận dạng bằng những cái biểu hiện cá tính rất là đặc biệt. Và trong trường hợp đó, nếu là Phật giáo Tây Tạng đó, thì họ sẽ rước cậu bé về một ngôi chùa, rồi có một chương trình huấn luyện giáo dục rất là đặc biệt để cho cậu bé này khỏi phải trải qua những thời gian thông thường mà trở thành là một vị cao tăng. Còn ở Việt Nam á, thì tất cả chúng ta đều là những người tái sinh, chỉ có điều mình không biết mình là tái sinh của ai và cái hoàn cảnh đời trước mình như thế nào. Cho nên là mình không có chú trọng đến cái việc mà tìm người tái sinh để mà đào tạo cho thật sớm. Cái khác biệt là nằm ở chỗ đó. Thì cậu bé này năm nay là 4 tuổi, thì việc mà thuộc kinh của cậu ta nhiều hơn. là thuộc một số kinh như là sám hối, rồi kinh A Di Đà đó, rất là đặc biệt. Rồi không thích ăn chơi, cũng không thích kẹo, rồi hưởng thụ cái này cái nọ. Mà khi hỏi cô ta thì cô ta nói là đang tu ở chùa nhà, thì cô ta đang ở nhà và xem cái nhà như là cái chùa, nên gọi là chùa nhà, một cái khái niệm mà chưa mấy người lớn có thể nói được. Thì cô ta đã nói, không phải là có người nào đó mốm mồi để mà nói, cô ta phát ngôn một cách rất là tự nhiên thôi. Thì đó là một cái biểu hiện về tái sinh rất là cụ thể từ một người tu. Và theo truyền thống này đó, thì chúng ta cố gắng là huấn luyện để sống đạo đức cho mình, để khi tái sinh á, chúng ta có một cảnh giới theo nghiệp á, rất là chuẩn. Và do đó muốn được hạnh phúc trong kiếp sau, có một đời sống vừa tri thức vừa thành công phước báo trong công việc làm, thì kiếp này chúng ta phải sống rất là nhân cách, đạo đức, làm lành lánh dữ, thì cái hậu thân của chúng ta nó sẽ mang tất cả các hạt giống của cái kiếp này. Và do vậy chúng ta sẽ không phải sợ hãi, và trong tình huống đó không có một ban hộ niệm nào, chúng ta vẫn tái sanh ngon lành thôi. Chứ còn chờ có ban hộ niệm mới tái sanh được thì cái cơ hội thành công rất là phiêu lưu, có khi được có thì không. Còn mình tự tu cho bản thân mình, tu thật tốt, thật nghiêm túc, thật vững vàng, thật bài bản, thì có ban hộ niệm càng tốt, không có cũng chẳng sao, vì ta đủ sức giống như là một cái phi thuyền bay đi theo cái quyền ước chân thành của mình ở giờ phút cuối cuộc đời. Xin được hỏi cho.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ